Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 26, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Khánh Hiếu, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 15 tháng 7 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 14, hàng thứ 3. Đoạn này là nói thắng tiến quả hạnh. Liễu đạt chư Phật, hy hữu quảng đại bí mật ghi cảnh, thiện tri nhất thiết Phật bình đẳng pháp, dĩ tiễn Như Lai phổ quang minh địa, nhập ư vô lượng tam muội hải môn, ư nhất thiết xứ giai tùy hiện thân, thế pháp sở hành tất đồng kỳ sự, tổng trì quảng đại tập chúng pháp hải, biện tài thiện xảo chuyển bất thoái luân. Đoạn này là nói quả pháp khế nhập của Bồ Tát, cũng chính là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Bồ Tát tuy không chứng đắc cứu cánh viên mãn, nhưng cũng đạt được ít phần và nhiều phần. Trong kinh nói với chúng ta, đại chúng dự hội, phân loại của họ đích thực là tương đối nhiều. Nếu dùng cách nói hiện nay của chúng ta, các loại đoàn thể khác nhau, giống như trong thế pháp của chúng ta, nghề nghiệp khác nhau, đoàn thể tôn giáo khác nhau, nghĩa là đoàn thể của các ngành, các nghề, các giới đều tham dự đại hội này. Người có thể tham dự đại hội này, mọi người đều biết, họ đều là pháp thân đại sĩ. Trong Pháp Đại Thừa cho là kiến hoặc phiền não đã đoạn, trần sa phiền não cũng tận, mức độ thấp nhất cũng có thể phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây mới gọi là pháp thân đại sĩ, cũng là Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ trở lên đã nói trong kinh bổn. Thắng là thù thắng, tiến là cầu tiến bộ không ngừng. Sơ trụ Bồ Tát, họ chứng đắc quả báo chân thật, không phải là Phật Bồ Tát trong mười pháp giới. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới, quý vị đã đọc trong Tướng Tông, Bồ Tát vị sanh tánh, chứng được pháp thân chính là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Thế thì không phải là Bồ Tát vị sanh tánh, mà là đồng sanh tánh. Tuy là Bồ Tát đồng sanh tánh, đồng sanh tánh là quả báo chân thật, nhưng trong họ có thị hiện vị sanh tánh. Sau này chúng ta sẽ bàn đến. Đó là thị hiện. Cho nên có bổn, có tích. Hiện tại tất cả là từ trên địa này để nói. Liễu đạt chư Phật, hy hữu quảng đại, bí mật chi cảnh. Đây chính là nhập vào mật cảnh của Phật. Kinh văn có 4 câu. Bốn câu này là quả pháp. Câu thứ nhất chính là mật cảnh của Phật. Quý vị cần phải biết, Phật pháp là pháp bình đẳng, Phật pháp là pháp thanh tịnh. Trong Phật pháp đích thực không có bí mật. Mật nói trong kinh Đại Thừa là thâm mật, không phải là bí mật. Ở đây nói cảnh bí mật cũng là nói thâm mật. Không những phàm phu không biết, không lường được cạn sâu, mà ngay cả là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật ngoài tam giới. Phật ở đây là Phật trong thập pháp giới. Thiên Thai Đại Sư đã nói, tạng giáo Phật, thông giáo Phật đều thuộc về Phật trong thập pháp giới. Còn biệt giáo Phật siêu việt thập pháp giới, đó là nhất chân pháp giới. Đều không thể hiểu rõ cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ, họ có thể hiểu rõ, thông đạt. Hai chữ liễu đạt là hiểu rõ, thông đạt. Cảnh giới hy hữu quảng đại của chư Phật. Thực hành trên sự tướng chính là ba nghiệp thân, ngữ, ý trên quả địa. Ba nghiệp thân, ngữ, ý trên quả địa. Đều là sâu rộng vô lượng. Cảnh giới này không cách nào có thể hình dung. Cho nên trong kinh gọi là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Chỉ có người khế nhập cảnh giới, họ mới có thể lãnh hội được. Không khế nhập cảnh giới, chúng ta mong lãnh hội được mấy phần? Nhất định phải nhờ sự gia trì của Phật lực. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh để khẩn cầu. Sự khẩn cầu này như lý, như pháp, cũng chính là tâm thanh tịnh, bình đẳng giác này có thể cảm. Chư Phật Như Lai có thể ứng. Thân Phật trong kinh bổn nói 10 thân, 10 loại thân quy nạp lại không ngoài 3 thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. 3 thân đều là hy hữu quảng đại. Pháp thân hy hữu quảng đại, chúng ta dễ hiểu hơn. Báo thân, trong kinh thường nói, báo thân là đại thân, là thân tướng hiện do trí tuệ tích tập. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Ứng hóa thân cũng vậy. Cho nên ba thân trên quả địa, một tức là ba, ba tức là một, chính là lấy ứng hóa thân để nói, cũng là biến hư không pháp giới. Phật thân ở đâu? Không có nơi nào không có. Trong kinh đã nói pháp thân Như Lai, đức hiệu là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hoa có nghĩa là biến nhất thiết xứ. Cho nên Phật thân không nơi nào không có, không lúc nào không hiện. Pháp thân biến nhất xứ, báo thân ứng thân cũng biến nhất thiết xứ. Cho nên trong 10 đức hiệu của Phật, đức hiệu thứ nhất là Như Lai. Như Lai nghĩa này rất rộng. Phật ở trong Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là nói ứng thân Phật không từ đâu đến, không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Đúng với câu đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, đó là Như Lai. Ngài xuất sanh thế nào, diệt tận thế nào? Chúng sanh có cảm, Ngài liền xuất sanh. Xuất sanh chính là hiện tướng. Chúng sanh cảm ứng năng lượng nhiều, thời gian dài, thì ứng hóa thân trụ thế thời gian sẽ dài. Chúng sanh cảm ứng năng lượng ít, thời gian ngắn, thì thọ mạng của ứng hóa thân sẽ ngắn. Chúng ta thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, thế gian tự tại dường Như Lai trụ thế 42 kiếp. Thời gian đó sức mạnh chúng sanh cảm ứng nhiều. Phật không có thiên ái, không có tư dục, tâm Phật Bồ Tát thanh tịnh, bình đẳng. Nơi nào có cảm thì nơi đó liền có ứng. Giống như thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, đã nói trong phẩm Phổ Môn, thiên ở đây không phải là con số, mà vô lượng vô biên. Có thể ứng khắp tất cả chúng sanh, có thể cùng lúc ứng khắp chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Cho nên chúng ta không thể nói thân tướng của Ngài to lớn, không thể nói thân tướng của Ngài nhỏ bé, không thể nói thọ mạng của Ngài dài, cũng không thể nói thọ mạng của Ngài ngắn. Những điều này đều là hư vọng phân biệt chấp trước, tập khí vô minh từ vô thỉ của chúng sanh. Như vậy gọi nó là cảnh giới hy hữu quảng đại bí mật. Bí mật không chỉ như vậy. Nếu như chỉ nói đến đây thì bí mật này chẳng hề hy hữu. Điều hy hữu là gì? Là Phật có, chúng ta cũng có. Như vậy mới là hy hữu bí mật. Phật quảng đại, chúng ta cũng quảng đại, không thể nghĩ bàn. Vì sao Phật có thể hiện, còn chúng ta thì không thể hiện? Thế Tôn ở trong kinh này tiết lộ cho chúng ta thông tin: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, đã nói trong phẩm xuất hiện. Chúng ta là chúng sanh, bên trong của tất cả chúng sanh bao gồm ta ở trong đó. Mỗi vị đồng tu, một người cũng không sót, đều ở bên trong đó, đều có trí tuệ của Như Lai. Trí tuệ của Như Lai không thể nghĩ bàn. Đích thật là tận hư không biến pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Trí tuệ của Như Lai là chánh biến tri. Chánh là chính xác, không có một chút sai lầm. Biến chính là viên mãn. Trí tuệ này không phải là từ bên ngoài đến, là trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Mọi người nhất định phải hiểu rõ. Không chỉ có trí tuệ viên mãn, còn có đức. Đức nghĩa là năng lực, kỹ xảo. Năng lực là đức. Không có gì Ngài không biết, không có gì Ngài không làm được. Tất cả pháp thế suốt thế gian Ngài đều có thể làm, đều làm được, đều làm được viên mãn. Đó là đại đức của Phật. Tướng là tướng hảo quang minh. Thế gian chúng ta nói người có phước tướng, đức tướng đều nói 32 tướng. Nghĩa là tướng phú quý. Tướng phước trí là tướng viên mãn. Chúng ta mỗi người đều cùng quả địa của Như Lai, không hai không khác. Đó chính là hy hữu quảng đại bí mật. Nhưng ngày nay trí tuệ đức tướng của chúng ta đều không thể hiện tiền. Không thể hiện tiền nguyên nhân là ở đâu? Đức Phật nói: chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Một câu này của Phật đã nói rõ gốc bệnh của chúng ta. Thế Tôn 49 năm khổ tâm dạy bảo, Đó là thị hiện của Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời gian chư Phật Như Lai ở thế giới khác thị hiện càng dài. Thời gian giảng kinh thuyết pháp càng lâu. Vì sao vậy? Vì Ngài giúp cho chúng sanh giải quyết vấn đề căn bản này. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đó là đại phiền phức. Lục đạo, thập pháp giới từ đâu mà có? Nó vốn không có. Vốn là nhất chân pháp giới. Đó là chân. Thập pháp giới là giả, không phải là chân. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh. Tất cả pháp hữu vi, thập pháp giới đều là pháp hữu vi. Phật Bồ Tát trong thập pháp giới vẫn dùng 8 thức và 51 tâm sở, không thể chuyển thành trí. Nếu như chuyển thức thành trí, họ sẽ siêu việt thập pháp giới, sẽ không còn ở trong thập pháp giới. Cho nên cần phải biết tâm Bồ Tát là trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã là tâm Bồ Tát, là tâm Phật. Trong thập pháp giới, lục đạo chúng ta gọi nó là nội phàm. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật chúng ta gọi là ngoại phàm. Vẫn không thoát khỏi tên gọi phàm phu. Cho nên phần ranh giới giữa phàm và thánh là ở thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới gọi là thánh nhân, không siêu việt vẫn là phàm phu. Đức Phật nói với chúng ta, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đầy đủ ba điều thì quý vị chính là phàm phu trong lục đạo. Lục đạo từ đâu mà có? Nếu như có thể đem chấp trước xả bỏ đi, phá bỏ chấp trước, quý vị vẫn còn vọng tưởng phân biệt, không chấp trước, thì lục đạo liền không có. Quý vị siêu việt lục đạo, siêu việt lục đạo còn có tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Pháp giới này biến hiện như thế nào? Do vọng tưởng phân biệt biến hiện ra. Quý vị còn có phân biệt, lại có thể đem phân biệt đoạn trừ, chúc mừng quý vị, quý vị ra khỏi thập pháp giới, trở về nhất chân pháp giới rồi. Nhất chân pháp giới trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta có 41 vị pháp thân đại sĩ, nghĩa là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vì sao có nhiều địa vị như vậy? Địa vị từ vọng tưởng sanh ra. Vọng tưởng chính là vô minh. Vọng tưởng đoạn tận, quý vị sẽ chứng quả Phật cứu cánh viên mãn. Thật ra nói rất rõ ràng, rất minh bạch. đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh chỉ rõ cho chúng ta. Mục đích Phật dạy bảo chúng ta là làm cho chúng ta thành Phật, làm cho chúng ta xả bỏ thập pháp giới hư vọng. Chúng ta phải thế nhập nhất chân pháp giới trên quả địa của chư Phật Như Lai. Cảnh giới hy hữu quảng đại chính là chỉ cho điều này. Tận hư không biến pháp giới, cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới này đích thực một tức là nhiều, nhiều tức là một. Không chỉ tánh tướng viên dung, mà lý sự viên dung, các pháp bình đẳng. Cho nên cuối câu thứ hai nói: thiện tri nhất thiết Phật bình đẳng pháp. Câu thiện tri này chú trọng ở chữ thiện. Chúng ta hôm nay đọc kinh Phật cũng biết Phật đã nói tất cả pháp bình đẳng, nhưng chúng ta không thể khế nhập. Tri này không phải là thiện tri. Vì sao vậy? Vì chấp tướng. Vẫn còn rơi vào vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đó là bất thiện. Nếu có thể lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đó chính là thiện. Thân nghiệp của Như Lai biến pháp giới, ngữ nghiệp biến pháp giới, ý nghiệp biến pháp giới. Kinh văn từ đây về sau, chúng ta có thể đọc được rất nhiều, rất nhiều. Thế Tôn trước đây ở Ấn Độ giảng kinh thuyết pháp, tập tục của người Ấn Độ với người Trung Quốc khác nhau. Người Trung Quốc thích khái quá rõ ràng, còn người Ấn Độ thích lặp lại nhiều lần, thích giảng rõ ràng minh bạch, không nề phiền phức, không nề lặp lại nhiều lần. Kỳ thực mà nói, tập tục đó của người Ấn Độ tốt hơn người Trung Quốc chúng ta. Người Trung Quốc khái quát rõ ràng, nghe một lần không hiểu hết được, không có cơ hội học lại. Người Ấn Độ lợi hại hơn, một lần không hiểu còn có lần thứ hai không hiểu còn có lần thứ ba, học tập vô số lần. Mọi người có thể có thành tựu không phải là không có đạo lý. Đặc biệt đối với chúng sanh hiện đại chúng ta, chúng ta căn tánh không lanh lợi, nhất định phải lặp lại nhiều lần, học tập không ngừng, chúng ta mới có thể giác ngộ, mới có thể minh bạch, mới thật sự có thể tỉnh ngộ. Câu nói quan trọng nhất ở đây vừa rồi đã nói, mọi người nhất định phải nhớ kỹ: vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay chịu tai hại này rất sâu nặng. Hôm nay học Phật vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên Thế Tôn thật sự là từ bi đến cùng cực. Trong hội Kim Cang Bát Nhã, Ngài dạy chúng ta pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Đây là nói đến chỗ cùng cực. Pháp là gì? Là Phật pháp. Xả bỏ là gì? Là không nên chấp trước, không nên phân biệt, Đây là nói quý vị buông bỏ. Ngay cả Phật Pháp đều phải buông bỏ, huống gì Pháp thế gian. Nhất chân Pháp giới đều không chấp trước, huống gì thập Pháp giới. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, chúng ta học Phật là vì cái gì? Việc này không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Mục đích học Phật của chúng ta chính là phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Mục đích chính là phải siêu việt tam giới, siêu việt thập pháp giới. Chư Phật Như Lai dạy bảo chúng ta, trông mong chúng ta ở điều đó. Chúng ta tự mình tu học cũng mong muốn đạt đến mục tiêu này. Việc này dù sao cũng phải rõ ràng. Vì học tập và tu đạo không giống nhau. Cổ đức nói, học tập ngày càng nhiều thì tu đạo ngày càng giảm. Câu nói này rất hay. Học tập là gì? Là cầu học vấn. Học vấn nói với quý vị là pháp thế gian. Quý vị ngày ngày học vấn có tiến bộ, có đi lên. Hàng Vũ, người này là học giả vĩ đại, trong lịch sử Trung Quốc. Được xếp tên đầu tiên trong 8 người nổi tiếng thời Đường Tống. Ông ta đang ở đâu? Ở trong đường ngạ quỷ, không ra khỏi tam giới. Tôi làm sao biết ông ta đang ở trong đường ngạ quỷ? Vì lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi. Chu lão nói với tôi, nhạc phụ của ông ta, lão nhạc phụ Chương Thái Diêm tiên sinh, là Pháp học đại sư của Trung Quốc thời Dân Quốc năm thứ nhất. Ông ta là nhà Hán học, có học vấn, có đạo đức. Lúc ông ta còn sống, từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế, địa vị đó rất cao. Đông Nhạc Đại Đế là Quỷ Dương, địa vị chỉ sau Diêm La Dương. Đông Nhạc Đại Đế giống như tổng đốc trước đây, không phải là tỉnh trưởng. Ông ta cai quản rất nhiều tỉnh, cao hơn địa vị tỉnh trưởng. Dường như là cai quản 5-6 tỉnh. Địa vị phán quan tương đối cao, đương nhiên với hiện nay nói là trưởng bí thư, trưởng bí thư của Đông Nhạc Đại Đế. Cho nên mỗi buổi tối ông ta phải đến chỗ Đông Nhạc Đại Đế để làm gì? Và thấy được Hàng Vũ. Đọc văn chương của Hàng Vũ đối với ông ta cũng rất bội phục. Ở trong đường ngạ quỷ, trong đường quỷ có thọ mạng dài, con người thọ mạng ngắn. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật như vậy. Họ ở trong đường ngạ quỷ, tất cả ông đều thấy được, cùng với họ hàn huyên, cùng với họ thảo luận học vấn. Ở trong đường ngạ quỷ, học tập đó, tu đạo thì không như vậy. tu đạo làm cho ngày càng tổn giảm. Tổn giảm là tu đạo phải buông bỏ. Tôi đầu tiên học Phật, tiếp xúc với Phật Pháp khoảng một tháng, biết được Chương Gia Đại Sư. Ngày đầu tiên tôi thỉnh giáo với Đại Sư. Lúc đó tôi biết Phật Pháp thù thắng, Phật Pháp cao minh. Tôi thỉnh giáo Đại Sư, có phương pháp nào khiến con có thể khế nhập rất nhanh không? Đại Sư nói với tôi sáu chữ: nhìn được thấu, buông bỏ được. Hiện tại học Phật, tôi học hơn 40 năm. Ở trên bục giảng cũng gần 40 năm. Tôi học Phật 7 năm thì ra giảng kinh. Hơn 40 năm, tôi được nhiều lợi ích với lời khai thị đầu tiên của Đại Sư. Nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu là thông đạt hiểu rõ, đó gọi là nhìn thấu. Buông bỏ là trừ bỏ tất cả chướng ngại này. Đích thật là Phật đã nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật nói vọng tưởng chấp trước, trong đó tỉnh lược phân biệt. Chúng ta làm việc gì? Ngày ngày làm việc này, mỗi ngày chính là buông bỏ. Phải làm việc này. Nhìn thấu tất cả pháp thế gian là giả, không phải là chân. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh. Đây là Phật ở trong Kinh Bát Nhã nói với chúng ta. Trong Hội Lăng Nghiêm nói: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, đều là nói với chúng ta chân tướng của lý sự trong thập pháp giới. Chúng ta đối diện trước cảnh giới sáu trần, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần. Ý niệm vừa khởi, liền phải đề khởi giác quán. Công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực, thân tâm thanh tịnh. Cảnh giới quảng đại bí mật của Như Lai là gì? Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Quý vị dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng đối diện với cảnh giới này. Cảnh giới này dần dần quý vị sẽ thể hội được, dần dần quý vị sẽ minh bạch. Câu thứ hai nói thiện tri. Chữ thiện này chúng ta nhất định không thể sơ suất. Thiện tri thì có thể khế nhập pháp bình đẳng của tất cả Phật. Tất cả Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, nhập vào cảnh giới này, chúng ta xem tất cả chúng sanh trên trái đất tương lai sẽ thành Phật. Thọ dụng của quý vị không giống nhau. Trước đây không nhập vào cảnh giới này, tâm quý vị không bình đẳng, có phần cao thấp. Có phân nhiễm tịnh. Khế nhập cảnh giới này thì bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng, vạn pháp nhất như. Tất cả chư Phật phổ hiền hạnh nguyện, cuối cùng quy nạp thành 10 điều. Hạnh phổ hiền, toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi chữ mỗi câu đều là nói hạnh phổ hiền. Không chỉ Phẩm Ly Thế Gian đã nói 2000 pháp môn, không chỉ như vậy, 2000 pháp môn là đã quy nạp. Kỳ thực mà nói, mỗi chữ mỗi câu đều chứa đựng vô lượng pháp môn. Cuối cùng, vì phương tiện khởi kiến, quy nạp thành 10 điều cương lĩnh. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật, chúng ta mới có thể thật sự làm. Làm với nhất tâm cung kính, nhất thiết cung kính. Tâm cung kính này là thanh tịnh, tâm cung kính này là chân thành, tâm cung kính này là không phân biệt. Vì sao vậy? Vì biết Phật Phật bình đẳng, tất cả chư Phật thể tánh bình đẳng, pháp thân không hai. Như vậy mới có thể lãnh hội được tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Nếu không như vậy, làm sao cùng chứng đắc? Chúng ta thể hội được đạo lý này, có thể khế nhập chút ít cảnh giới này. Trí tuệ tự tánh hiện tiền, cũng có năng lực giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Trong thập pháp giới, như điều được biết, hiện tại thế giới này kiếp nạn tới tấp, có phương pháp giải quyết không? Đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ hiểu rõ. Đâu có đạo lý không thể giải quyết. Đại kiếp nạn do nguyên nhân nào hình thành? Quý vị cần phải rõ ràng, minh bạch. Quý vị có thể đem nhân tố này hóa giải, kiếp nạn sẽ ngừng lại. Kiếp nạn hình thành không chỉ là kiếp nạn, các pháp hình thành không chỉ là thập pháp giới, mà bao gồm cả nhất chân pháp giới. Tất cả pháp này từ đâu có? Hiện tại biết bao nhà khoa học, biết bao nhà triết học đang vắt óc vì điều đó, đang nghiên cứu về nguồn gốc của sinh mạng. Sinh mạng từ đâu mà có? Nguồn gốc của vũ trụ. nhờ vào nhiều dụng cụ thí nghiệm của khoa học để đo lường. Có thể đem chân tướng sự thật làm rõ hay không? Vĩnh viễn không có được đáp án. Vì sao vậy? Vì phương hướng làm sai. Phương hướng nào mới là chính xác? Thiền định. Thí như các nhà khoa học hiện tại biết không gian này rất phức tạp, nghĩa là không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong phần phụ chú phía sau kinh Vô Lượng Thọ, ông trích dẫn nhà khoa học ngoại quốc này chứng minh có không gian 11 chiều tồn tại. Nhưng từ trên lý luận để nói là không gian vô hạn chiều. Đây chỉ có 11 chiều, vô lượng, vô biên. Đó là thật, không phải giả. Vì sao không gian phức tạp như vậy? Vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá phức tạp. Không gian vô hạn chiều từ đâu mà có? Các nhà khoa học chứng minh không thể đột phá. Rất mong tìm được một phương pháp để đột phá, cho đến hiện nay vẫn chưa tìm được. Nhưng trong Phật Pháp sớm đã đột phá. Dùng phương pháp nào? Thiền định. Thiền định vì sao có thể đột phá? Đạo lý rất đơn giản. Vì hình thành không gian là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Quý vị dùng công phu thiền định đem chấp trước phá trừ, không còn chấp trước, lục đạo đột phá. Ít nhất chúng ta nói sáu không gian khác nhau này đột phá. Tiến thêm một bước nữa, có thể đem phân biệt cũng đột phá. Công phu thiền định càng sâu, ý niệm phân biệt không còn. Pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật đột phá rồi, quý vị liền thế nhập nhất chân pháp giới. Cho nên quý vị cần phải biết được việc tu học Phật Pháp then chốt cuối cùng là thiền định. Bất luận tu học pháp môn nào, tám vạn bốn nghìn pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là môn đạo. Phương pháp môn đạo không giống nhau, nhưng đều là thiền định. Chúng ta hôm nay dùng pháp môn niệm Phật, dùng đích thực là trì danh niệm Phật. Đây là pháp phương tiện. Mục đích là gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Quý vị niệm đến công phu thành phiến, trong tông môn nói quán chiếu, niệm đến sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu trụ của tông môn. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn chính là chiếu kiến. Có gì khác nhau đâu? Chúng ta dùng phương pháp phương tiện khác nhau, công phu thành tựu không khác nhau. Cho nên nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn cũng là bình đẳng. Trí tuệ bình đẳng, đức không tăng giảm. Nội dụng bình đẳng, bi nguyện phổ ứng. Nội nhân chính là bổn nguyện của bản thân quý vị. Chúng ta ở trong nhân địa đã phát đại nguyện độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức liền có ứng. Đây chính là tác dụng bình đẳng. Câu thứ hai, chúng ta đã nói đại ý của thiện tri. Thanh Lương Đại Sư có một giải thích, chúng ta đọc qua một lượt xem. Phật đã chứng pháp bình đẳng, tức là đệ nhất nghĩa. Hai điều này không hai, xứng đó mà hiểu, nên gọi là thiện tri. Ngài giải thích hai chữ thiện tri cũng rất hay. Trong bình đẳng nói Phật Phật bình đẳng, sở chứng bình đẳng. Hai thứ này là một không phải hai. Thời Dân Quốc năm thứ nhất, Âu Dương Cánh Vô Đại Sư nói Phật Pháp không phải là tôn giáo, Phật Pháp không phải là triết học, nhưng cần thiết cho thời nay. Có thể nói ra lời này không phải đơn giản. Chúng ta thử nghĩ, nếu Ngài không khế nhập cảnh giới này, làm sao có thể nói ra lời này được? Phật giáo vì sao không phải là triết học? Vì trong triết học có năng sở. Trong Phật Pháp tuy nói năng, nói sở, năng sở là một không phải là hai, cho nên nó không phải là triết học. Đó gọi là thiện tri. Không chỉ năng sở không hai, pháp pháp không hai, chúng sanh Phật không hai, tự tha không hai. Thế nhập cảnh giới này đối với tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, tất cả động vật, mũi mồng sâu kiến, tất cả quỷ thần, tất cả vạn vật, tâm yêu thương bình đẳng, quan tâm bình đẳng, giúp đỡ bình đẳng, nhất định phát tâm này. Nếu tâm này không phát khởi thì quý vị không khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới chính là trong tông môn nói minh tâm kiến tánh. Vì sao vậy? Vì quý vị kiến tánh, tánh đức tự nhiên hiển lộ. Pháp vốn như vậy, nó không phải là miễn cưỡng. Chúng ta nói phát tâm, có phát sẽ hỏng mất. Tự nhiên hiển lộ ra. Đây mới gọi là thiện tri. Câu thứ ba của kinh văn: dĩ tiễn Như Lai Phổ Quang Minh Địa. Tiễn là thực hành, đã từng đến được trụ xứ của Như Lai. Thông thường chúng ta nói, chứng đạo rồi, thành Phật rồi, đó là nói đắc địa vị Phật. Địa vị Phật, cổ đức nói Phật có thập địa. Bổn kinh là nhất thừa viên giáo. Thập địa đã nói trong Đại Thừa Biệt Giáo chính là địa vị thập trụ của viên giáo. Sơ địa của biệt giáo bằng sơ trụ của viên giáo. Đây chính là điều các vị đồng tu biết rõ. Đích thực họ thành Phật rồi, họ thật sự thành Phật, không phải là giả. Thiên Thai Đại Sư trong Lục Tức Phật, phần chính tức Phật, tuy không phải là viên mãn, các ngài là phần chính. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là phần chính tức Phật, các ngài là chân, các ngài không phải là giả. Cho nên sơ trụ Bồ Tát sẽ có năng lực biến pháp giới, thị hiện bát tướng thành đạo, thành Phật. Người đáng dùng thân Phật để được độ, các ngài liền có thể hiện thân Phật. Sơ trụ Bồ Tát sẽ có năng lực này. Biệt giáo chính là sơ địa. Trong kinh tán thán: thậm thâm nan tri, quảng minh trí đức địa. Đây là trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh đã nói. Thanh Lương Đại Sư đem đoạn văn này trích dẫn ra. Trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh đã nói thập địa, đáng được chúng ta tham khảo. Thứ nhất, thậm thâm nan tri, quảng minh trí đức địa. Cảnh giới trên quả địa Như Lai không phải là phàm phu có thể tưởng tượng được, có thể suy lường được. Chúng ta hôm nay thói quen phải dùng nghiên cứu, vậy làm thế nào? Nghiên cứu này rơi vào trong thức thứ sáu. Thức thứ sáu là vọng tưởng. Vọng tưởng làm sao có thể lãnh hội cảnh giới trí tuệ? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói, cũng là dạy chúng ta trụ chân thật tuệ. Nói đến đây, chúng ta thật sự là cảm khái vô hạn. Người hiện tại học Phật thành tựu vì sao không hơn người xưa? Nếu nói đích xác thì thiện căn, phước đức, nhân duyên, trí tuệ của người hiện tại tôi tin là không thua người xưa. Hơn nữa, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đem đến nhiều phương tiện mà người xưa không cách gì tưởng tượng được. Người xưa muốn đọc một bộ kinh có thể rất khó. Kinh bổn từ đâu mà có? Phải đến tàng kinh cát mượn. Mượn là sao? Là không được rời khỏi tàng kinh cát. Ở trong tàng kinh cát ngày ngày chép kinh. Quý vị chép một bản rồi trở về. Đâu có phương tiện như thời hiện đại này. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, kinh Phật của Đài Loan rất thiếu thốn. Chúng tôi muốn đọc kinh, tôi lúc đó đến thư viện chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc mượn sách, cũng là chép. Tôi còn chép xong mấy bộ kinh vì không có chỗ thỉnh, không có chỗ bán. Toàn bộ Đài Loan lúc đó chỉ có 3 chỗ in kinh, số lượng in rất ít. Ở Đài Bắc có chỗ in kinh của Đài Loan do lão cư sĩ Chu Kính Trụ làm. Ở Đài Trung có nhà in Thụy Thành, Đài Nam có nhà in Khánh Phương. Chủng loại ít, số lượng ít, có được một bản kinh sách đâu có dễ. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, trong nhà mỗi người đồng tu đều có thể thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh. Trước đây làm sao dám tưởng tượng. Hiện tại Phật Pháp thỉnh cầu dễ dàng như vậy, vì sao chúng ta tu học không bằng người xưa? Vì phương pháp sai lầm. Người xưa tu học có thầy giỏi chỉ dạy, thật sự bồi dưỡng trí tuệ của quý vị. Phật Pháp là học trí tuệ, giáo dục trí tuệ. Mục đích của Phật Pháp là làm cho quý vị khai mở trí tuệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba thứ chân thật hy hữu khó được. Khai quá hiển thị chân thật chi tế, trụ chân thật tuệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đây là Phật Pháp, đây là Đại Thừa, không phải là làm giả. Thế nào là giả? Rơi vào trong ý thức chính là giả. Rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì không phải là chân. Cho nên phương hướng của chúng ta ngày nay sai rồi. Thời tôi đang cầu học, tiếp xúc với Phật Pháp, trước sau có hai vị thầy. Vị thầy thứ nhất là Chương Gia Đại Sư, vị thầy thứ hai là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chương Gia Đại Sư dạy tôi 3 năm, thầy Lý dạy tôi 10 năm. Phương pháp dạy học của họ với sự hiểu biết của quý vị khác hẳn nhau. Họ dạy tôi chính là tam vô lậu học, giới định huệ. Bắt đầu từ đây, họ dạy tôi một môn thâm nhập, không phải là dạy tôi học rộng nghe nhiều. Vì sao vậy? Vì học rộng nghe nhiều đều rơi vào trong ý thức. Các ngài nói, quý vị có thể là một nhà Phật học, có thể là một tiến sĩ Phật học, có thể lấy được mấy tấm bằng tiến sĩ Phật học trên thế giới. Nhưng hậu quả là gì? Đáng sanh tử thế nào thì trở lại sanh tử như thế ấy, đáng luân hồi thế nào thì trở lại luân hồi như thế ấy. Mục đích của quý vị học Phật là cái gì? Là liễu sanh tử, suốt tam giới. Vậy thì quý vị phải thật sự thực hành, không thể làm giả. Quý vị nếu làm giả thì quý vị vĩnh viễn không thể thoát ly tam giới lục đạo. Quý vị nếu làm thật, chân chính là tam vô lậu học. Trong tam vô lậu học, điều quan trọng nhất chính là tuệ. Điều Phật Pháp mong cầu chính là trí tuệ chân thật. Huệ từ đâu mà có? Từ định. Cho nên, không phải là quý vị đọc nhiều thứ, nghe nhiều điều, quý vị sẽ khai mở trí tuệ. Đó không phải là trí tuệ. Không chỉ nhà Phật không chấp nhận, mà nhà Nho cũng không chấp nhận. Trong học ký của nhà Nho đã nói, ký vấn chi học. Quý vị đọc được nhiều, viết được nhiều, nghe được nhiều. Đây là cách học ghi chép. Thư hỏi bất túc dĩ di nhân sư giả. Không đủ tư cách làm thầy, không thể dạy người khác. Vì những điều nghe được không phải là của quý vị. Điều nhà Nho coi trọng là coi trọng từ tự tánh, coi trọng ở chỗ ngộ. Đọc sách quý vị phải có chỗ ngộ. Nhà Phật càng coi trọng khai ngộ. Điểm quan trọng của học Phật là quý vị phải khai ngộ, không phải nói là quý vị ghi chép nhiều. Việc ghi chép không cần. Quý vị quả nhiên có chỗ ngộ thì kinh này sống. Kinh có ý nghĩa hay không? Tôi thường nói kinh không có ý nghĩa. Quý vị nếu nói kinh Phật có ý nghĩa thì quý vị làm quan cho Phật. Phật không có ý nghĩa. Chính vì không có ý nghĩa, cho nên trong đó có vô lượng nghĩa. Vì sao không có ý nghĩa? Vì bát nhã vô tri. Vì sao lại vô lượng nghĩa? Vì vô sở bất tri. Nói kinh Phật có ý nghĩa, ý nghĩa chỉ có một, không có hai. Chỉ có một cách giảng pháp, không có cách giảng pháp thứ hai. Cứng nhắc. Hiện nay người thế gian viết văn chương cứng nhắc. Vì sao vậy? Vì chỉ có một ý nghĩa. Đọc một lần không muốn đọc lại. Kinh điển của thánh nhân thế gian cũng có nhiều ý nghĩa. Không chỉ có một ý nghĩa, ý nghĩa rất nhiều. Càng nhiều càng có thú vị. Giống như tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc cũng có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà nó không phải là vô lượng nghĩa. Ý nghĩa của nó còn hữu tận. Vì sao hữu tận? Vì vẫn không thoát ly ý thức. Chẳng qua là ý thức đó của họ được dùng hợp lý. Trong Phật Pháp nói là chánh giác. Họ không phải là chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là cảnh giới gì? Là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát. Vẫn dùng 8 thức và 51 tâm sở, dùng được thuần chánh, không có sai lầm. Thánh nhân thế gian tiếp cận được cảnh giới này, cho nên lời văn của họ đọc trăm lần không chán, ngàn lần cũng không chán. Nói chung đến một vạn lần thì không muốn đọc nữa. Nó còn có giới hạn, có cảnh giới. không giống kinh Phật. Kinh Phật mỗi chữ mỗi câu đều vô tận nghĩa, làm sao giống nhau được? Vậy thì chúng ta phải học. Học gì? Tôi thân cận thầy Lý, nghe thầy giảng kinh thuyết pháp. Lúc mới học, tôi cũng mang theo sổ ghi chép. Thầy Lý dạy học tính chất với phương pháp hiện tại của chúng ta giống nhau. Tôi học theo cách thức của thầy. Học sinh ngồi hàng thứ nhất có bàn. Vì sao? Họ cần ghi bút ký. Đồng học chúng tôi đều ghi bút ký. Tôi cũng ghi. Thầy Lý thấy được tôi ngồi hàng thứ nhất, chỗ thứ nhất. Khi giảng kinh xong, cho gọi tôi đến phòng nghỉ của thầy ở hậu trường. Nói với tôi: ông nghe kinh là để ghi chép phải không? Tôi trả lời: dạ phải. Ông ghi chép làm gì? Dạ sợ quên. Không cần. Vì cảnh giới năm tới sẽ không giống vậy. Những điều ông ghi chép đều là giấy bỏ đi. Tôi nghĩ lại thấy có lý. Thầy không cho tôi viết. Thầy nói: ông ghi chép, ông sẽ bị phân tâm. Tâm của ông không chuyên. Đó là sự thật. Thầy dạy tôi toàn bộ tinh thần phải tập trung để nghe, không cần ghi chép. Hy vọng ngay đây có thể có chỗ ngộ. Thầy nói với tôi: người biết nghe kinh, nghe giáo pháp. Giáo có bốn loại: giáo, lý, hạnh, quả. Bốn pháp: giáo pháp, lý pháp, hành pháp, quả pháp. Thầy bảo tôi chú trọng về lý. Thầy nói lý ông phải rõ ràng. Một kinh thông suốt thì tất cả kinh đều thông suốt. Đây là giảm bớt được nhiều việc. Quý vị ngày ngày ghi chép, ghi chép càng cẩn thận thì quý vị sẽ hiểu được bộ kinh này. Nhưng tiếp theo đổi bộ kinh khác thì không hiểu. Học một bộ thì hiểu một bộ, không phải mệt chết sao? Học sinh này đến năm nào mới có thể dạy cho hiểu được? Tôi tiếp nhận cách dạy dỗ của thầy. Tôi ở trong hội của thầy chưa đầy 10 năm. Tôi có một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ ghi chép hiện tại vẫn còn, còn mang đến Singapore. Quý vị thử xem. Một quyển sổ ghi chép mỏng, chỉ viết hết một nửa, nửa quyển. 10 năm viết nửa quyển, không viết bút ký. Toàn bộ tinh thần tập trung nghe thầy giảng. Nhưng tôi lúc trước nghe giảng kinh, có sự chuẩn bị nghe giảng. Trước lúc học kinh, thầy giáo hôm nay dạy đến đoạn kinh văn nào thì tôi đọc kỹ đoạn kinh văn đó. Tôi phải đọc chú giải của người xưa. Tôi chọn vài điều nghiên cứu tỉ mỉ. Tôi có được phát thảo rồi, tôi mới tới nghe. Tôi nghe thầy giảng pháp như vậy. Nếu tôi lên bục giảng để giảng dạy thì cách thức giảng dạy cũng như vậy. Có thể so sánh với thầy dạy. Như vậy tiến bộ sẽ rất nhanh. Cho nên tôi học mọi thứ tốc độ rất nhanh. Tôi học với thầy 10 năm, chỉ học được 5 bộ kinh. Vì thầy chú trọng tinh chuyên, không chú trọng học được nhiều. Quý vị học một loại sẽ có thể thông đạt rất nhiều loại. Đây là lý. Lý minh bạch rồi. Lý nếu không đạt được thì không có năng lực này. Thầy đã nói với tôi, bất đắc dĩ mà tìm cầu cái tiếp theo của nó. Cần phải nghe giáo nghĩa. Nghĩa là thứ tự hàng đầu. Trong lý không có phân biệt. không có phân biệt chấp trước. Trong nghĩa còn có phân biệt, không có chấp trước, đây là thứ tự hàng đầu. Quý vị có thể thông suốt một tông phái, thông suốt các thứ cùng loại với kinh điển này, có thể thông suốt. Nếu trên lý thông suốt thì không cùng loại đều thông suốt. Chẳng những Phật pháp thông suốt mà kinh điển tôn giáo khác cũng đều thông suốt. Đó là rất diệu, rất kỳ diệu. Thầy Lý dạy tôi một phương pháp, lúc thầy ở Đài Trung giảng Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm là do 8 người thỉnh giảng, tôi là một trong 8 người đó. Thầy dựa vào sớ sao của Thanh Lương Đại Sư để giảng giải. Tôi rất dụng tâm nghe, tôi chỉ nghe được một quyển. 80 quyển tôi chỉ nghe một quyển. Một quyển nghe xong thực hành, toàn bộ kinh tôi đều biết giảng. Tôi giảng tường tận tỉ mỉ hơn thầy, thời gian tôi dùng nhiều hơn thầy. Cho nên quý vị cần phải hiểu được những nguyên lý nguyên tắc này. Đối với bản thân phải có niềm tin vào chính mình. Tôi 49 năm rời khỏi Trung Quốc đại lục, tôi chỉ học đến hết cấp 2. Với trình độ này, sau khi đến Đài Loan, tôi rất muốn tiếp tục đi học, nhưng không có nhân duyên này. Một thân một mình đến Đài Loan, tôi phải tự mình mưu sinh, chăm lo cho cuộc sống của mình. Không có thời gian, cũng không có tiền tài, năng lực để tiếp tục đi học, tiếp tục đọc sách. Rất may tôi gặp được Phật pháp. So với học thường bên ngoài, tôi thành tựu thù thắng hơn. Lúc trẻ tôi có đến Nhật Bản để phỏng vấn. Nhật Bản có mấy trường đại học muốn phong tặng học vị tiến sĩ cho tôi. Lúc đó Ấn Thuận pháp sư tiếp nhận, còn tôi không tiếp nhận. Họ hỏi tôi vì sao, vì tôi cao hơn nó, tiến sĩ ở dưới tôi, tôi làm sao có thể tiếp nhận nó? Tiến sĩ là học sinh của tôi. Kỳ thực chúng ta phải có niềm tin vào chính mình. Ở trong một đời này có duyên thù thắng như vậy. Ở trong pháp hội chúng tôi thường trích dẫn lời của Thiên Đạo Đại Sư. Chung quy cũng tại ở duyên. Ngài giảng tam bối cửu phẩm chung quy ở chỗ gặp duyên khác nhau. Tuy nói đích thực việc này, chúng ta có thể trích dẫn nhiều phương diện gặp duyên khác nhau. Chúng ta gặp duyên thù thắng, thiện trí thức chân chánh, thầy tốt hướng dẫn, bản thân chúng ta thật sự chịu học, chịu nghe lời, đâu có đạo lý không thành tựu. Cho nên điều này rất khó. Trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh đã nói, đây là do Thanh Lương Đại Sư trích dẫn ra. Thậm thâm nan tri, nghĩa này chúng ta có thể lãnh hội được. Nan tri đích thực là gì? Trí đức quảng minh. Quảng là quảng đại, minh là quang minh. Quảng đại là tận hư không biến pháp giới, quang minh là biến chiếu. Hiện nay người ngoại quốc nói về từ trường, chính là trong Phật pháp nói quang minh. Ở Trung Quốc hiện nay khí công rất thịnh hành, họ nói khí cũng chính là ý nghĩa này. Thật sự đối với khí công, người có tu học khi họ nhìn một người có thể thấy được màu khí của mỗi người khác nhau, khí lớn nhỏ khác nhau. Đây đều là thật, không phải là giả. Quý vị thử hỏi họ, công năng đặc biệt này của quý vị làm sao mà có được? Vẫn là tâm thanh tịnh. Năng lực này của quý vị có thể mất đi không? Có thể. Tại sao có thể mất đi? Nghĩ ngợi lung tung liền mất đi. Quý vị thử xem nguyên lý nguyên tắc với trong kinh Phật nói không trái ngược nhau. Chúng ta ngày nay bị khiếm khuyết chỗ nào? Từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung, quý vị làm sao có thể thành tựu? Quý vị làm sao có thể khế nhập cảnh giới? Nhưng vọng tưởng không đoạn được, rất muốn đoạn mất mà không đoạn được, chính là không đoạn được. Phật có phương tiện thù thắng, phương tiện tối thắng dạy cho chúng ta. Lúc khởi tâm động niệm vọng tưởng nghĩ đến Phật A Di Đà, lúc trong tâm vướng mắc nhớ Phật A Di Đà, đem nghĩ và nhớ của quý vị tập trung lại một điểm sẽ dễ xử lý hơn. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Phương pháp này so với pháp môn khác thật sự phương tiện hơn, hữu hiệu hơn. Phàm phu vọng tưởng không thể đoạn, nghĩ đến Phật A Di Đà, nhớ đến Phật A Di Đà, luôn luôn tỉnh thức, không gián đoạn. Một khi gián đoạn thì nghĩ ngợi lung tung. Thời gian ngủ càng ít càng tốt. Vì sao vậy? Vì lúc ngủ tịnh niệm của quý vị đoạn mất. Tịnh niệm phải tương tục, không thể gián đoạn. Ngủ nằm mộng, mộng chính là nghĩ ngợi lung tung. Không nằm mộng thì vô minh. Lúc không nằm mộng thì rơi vào vô minh, nằm mộng thì rơi vào vọng tưởng. Ngủ không phải là việc tốt, nó là một trong ngũ cái. Cái chính là chướng ngại, chướng ngại tánh đức, chướng ngại tự tánh. Cho nên thời gian ngủ càng ít càng tốt. Người tu hành chân chánh, tinh thần đầy đủ, luôn luôn tỉnh thức. Quý vị xem, ngồi ở đâu cũng thùy miên, hôn trầm, không được. Cần phải có phương pháp đối trị. Câu thứ hai, thanh tịnh thân phân, uy nghiêm bất tư nghị, minh đức địa. Đây là nói địa thứ hai. Thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh từ đâu mà có? Từ âm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới liền thanh tịnh. Đích thực là cảnh tùy tâm chuyển, không phải là tâm tùy cảnh chuyển. Tôi từng gặp không ít người nói, không nhất định là người học Phật. Họ nói cái gì? Những vị này thật có một kiểu. Nói người thời xưa, họ ở trong núi sâu kiến lập một số đạo tràng, đều là những nơi phong thủy rất tốt. Ý muốn nói là những vị này đều rất biết xem phong thủy. Những nơi phong thủy tốt đều bị họ chiếm cứ. Họ rất giỏi. Kỳ thật đúng hay sai? Sai. Tổ sư Đại Đức đâu biết xem phong thủy để kiến lập đạo tràng? Đâu có đạo lý này. Nếu dùng tâm lý này để kiến lập đạo tràng, đã trái với lời dạy của Đức Phật. Thế Tôn trong kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hưng đã nói rất hay. Xem bói, xem tướng, xem phong thủy là ý của thế gian. Phật dạy đệ tử có thể làm việc của thế gian, không thể làm theo ý của thế gian. Không coi trọng những việc này. Nhưng họ nói đạo tràng đều là nơi phong thủy tuyệt đẹp, chúng ta đồng ý, khẳng định, thừa nhận. Vì sao vậy? Vì người xuất gia có đức, có hạnh, tâm địa thanh tịnh. Nơi phong thủy không tốt cũng biến thành phong thủy tuyệt đẹp. Chính là đạo lý này. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên phong thủy ở đó biến thành tuyệt đẹp không phải là lựa chọn. Hễ người xuất gia đến nơi nào, ở vài ngày, cảnh giới ấy đều liền biến chuyển. Người hiện tại nói từ trường không giống nhau. Cho nên quý vị phải thật sự tu hành, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh liền có thể chuyển biến phong thủy. Người ngoại quốc nói quý vị có thể chuyển biến từ trường. Trong hội Lăng Nghiêm đã nói, nhược năng chuyển cảnh tác đồng Như Lai. Phàm phu bị cảnh giới chuyển, họ chọn lựa. Người xem phong thủy chọn lựa, lựa chọn phong thủy tốt, họ chuyển đến ở. Ở không được mấy năm còn bị nhà tan cửa nát. Nguyên nhân gì? Phong thủy phá hoại. Phá hoại thế nào? Họ ngày ngày suy nghĩ lung tung, tạo ra vọng tưởng sẽ đem phong thủy đó phá hoại. Thân thanh tịnh là từ tâm thanh tịnh có được. Thân tướng trang nghiêm không thể nghĩ bàn, đều là từ tâm thanh tịnh biến hiện ra. Thứ ba, thiện minh nguyệt tràng, thật tướng hải tạng địa. Ngài cũng nói thập địa. Thập địa không giống với kinh Hoa Nghiêm đã nói. Trong câu này là dùng thí dụ. Tràng là ý nghĩa của cao hiển. Thiện minh nguyệt tràng. Minh nguyệt là thanh lương, trí tuệ thanh lương. Thật tướng hải tạng. Hải và tạng đều là thí dụ. Hải dụ cho sâu rộng, tạng dụ cho trí tuệ đức năng, hàm tàng vô tận. Đây là địa thứ ba. Địa thứ tư, tinh diệu kim quang, công đức thần thông trí đức địa. Từ trên tên gọi để xem, liền hiểu được câu này chú trọng ở tác dụng. Tác dụng là công đức thần thông. Cái gì gọi là công đức? Công là quý vị tu hành có công. Đức là quý vị thu hoạch. Cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Cày cấy là công, thu hoạch là đức. Cho nên công là nhân, đức là quả. Trì giới có công, đắc định chính là đức. Tu định có công, khai tuệ chính là đức. Do đây có thể biết, tu nhân nhất định cảm quả, đó gọi là công không luống uổng. Chúng ta ngày nay nhiều đồng tu cũng rất siêng năng nỗ lực trong tu hành, rất dụng công. Nhưng mà sau khi dụng công rồi không có kết quả, không có thu hoạch, rất đáng tiếc. Nguyên nhân vì sao? Nhất định cần phải kiểm nghiệm, cần phải phản tỉnh, tìm ra nguyên nhân đó. Tiêu trừ nguyên nhân đó, công của quý vị sẽ không luống uổng. Thí như trì giới, trì giới vì sao không thể đắc định? Bản thân mình trì giới rất tốt, rất nghiêm. Thấy người này không trì giới, người kia phá giới, người nọ phạm giới, bản thân cảm thấy mình rất giỏi, nên cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Trì giới là không sai, nhưng cái họ được là gì? Cái họ được là cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Họ không đắc định, họ làm sao có thể thành tựu? Vì vậy, tổ thứ sáu của Thiền Tông, Huệ Năng Đại Sư nói rất hay: người tu đạo chân chánh, chẳng thấy lỗi thế gian, quý vị sẽ đắc định. Bản thân ta tu hành như lý như pháp, người khác tu hay không tu, không thể xét hỏi, không thể khởi tâm động niệm, quý vị mới có thể đắc định. Quý vị cần phải suy nghĩ kỹ, khai mở trí tuệ. Quý vị tu hành như vậy có thể vượt qua hay không? Cần phải học thiện tài đồng tử. Ta là một học sinh, cần phải giữ gìn quy củ, quy củ để tu học. Ngoài ta ra, tất cả chúng sanh đều là hóa thân thị hiện của chư Phật Như Lai. Họ thị hiện một thiện nhân này, dạy bảo ta, xem ta ở trong cảnh giới này có khởi tâm động niệm hay không. Họ hóa thân làm ác nhân, làm rất nhiều việc ác, xem ta có khởi tâm động niệm hay không. Họ đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, đều là thành tựu tam vô lậu học cho chúng ta. Quý vị có thể dùng tâm thái này tu hành với phương pháp này, đảm bảo quý vị một đời thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong ý nghĩ của quý vị, tất cả là chư Phật Bồ Tát. Quý vị đã nhập vào cảnh giới của Phật, quý vị không phải phàm phu. Trong mắt Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Cho nên, nếu muốn bản thân quý vị nhập vào cảnh giới như thế nào, rất đơn giản, không cần hỏi người khác, hãy hỏi chính mình. Quý vị cảm thấy người thế gian này đều là người xấu, chính mình là người xấu, bản thân quý vị không xấu, quý vị làm sao thấy được những người xấu này? Quý vị cảm thấy mỗi một người trên thế gian này đều là người tốt, quý vị là một người tốt. Quý vị lúc nào có thể nhìn thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Chúc mừng quý vị, quý vị đã nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Tướng tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Làm thế nào đem mấy mươi năm ngắn ngủi trong một đời này của bản thân quý vị chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn? Không phải là không làm được, chung quy ở chỗ gặp duyên khác nhau. Đây là tuyệt diệu chí cực. Cho nên học Phật Pháp chính là phải học trí tuệ của Phật Bồ Tát, học phương tiện thiện xảo của Bồ Tát. Làm sao chuyển bản thân mình, chuyển nghiệp lực của mình là trí tuệ chân thật. Thành tựu vô lượng vô biên công đức của mình, đây là tư lợi. Thần thông là lợi tha, dùng nhiều phương tiện thiện xảo giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là trí tuệ chân chánh, trí đức địa chân chánh. Thứ năm, quả luân uy tàn minh đức địa. Quả là thí dụ, thí dụ cho trí tuệ có thể đoạn trừ phiền não. Luân là pháp luân, chỉ có pháp luân của trí tuệ chân thật mới có thể sanh ra quy đức lớn nhất, có thể phá trừ tất cả nghiệp chướng. Phiền não vô minh của chúng sanh, thứ sáu, hư không nội thanh tịnh, vô cấu diệm quang khai tướng địa. Câu kinh văn này dài, Phật ở trong kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, hình dung tự tánh, kỳ thực mà nói không tìm ra từ vựng, không tìm ra vật thể để thí dụ, để hình dung. Chỉ có hư không có một chút tương tự. Cho nên thường nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Học Phật kỳ thực mà nói, thật sự muốn học Phật, việc thứ nhất chính là phải đem tâm lượng mở ra. Phàm phu muôn kiếp tu hành mà không thể thành tựu, nhân tố thật sự là tâm lượng quá nhỏ bé. Đây là chướng ngại rất nghiêm trọng, nhất định phải hiểu được khai mở tâm lượng. Nên biết tâm lượng nhỏ là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm xưa nay chính là bao trùm hư không pháp giới. Kỳ thực mà nói, không phải là đem tâm lượng mở rộng ra, mà khôi phục tâm lượng vốn có. Phật ở trong kinh nói, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. tất cả đều là tự tánh vốn đầy đủ, không có tăng thêm một chút nào. Đây đều là cho quý vị lời nói chân thật. Cho nên tâm thường nghĩ hư không rộng lớn, có thể tương ưng với hư không, sẽ tương ưng với pháp giới. Đó chính là tự tánh hiện tiền, thanh tịnh vô cấu. Hư không đích thực là thanh tịnh, không có ô nhiễm, không ngại vạn tượng phát triển. Xâm la vạn tượng ở trong hư không, hư không không bị nó ô nhiễm. Vì sao không thể bị ô nhiễm? Vì vạn tượng đều là giả, không phải là chân. Quyển tướng, chúng ta cho quyển tướng này là chân, là tồn tại, kỳ thật chúng ta thấy sai, thấy thiên lệch rồi. Chân tướng sự thật giống như Thế Tôn ở trong bộ kinh này, Phẩm Thập Định đã nói: sát na tế, Như Lai và các pháp thân đại sĩ này nhập vào sát na tế tam muội. Cho nên biết thập pháp giới, lục đạo, tam đồ đều là pháp giới thanh tịnh, đều là vô nhiễm vô cấu. Quảng đại bí mật không thể nghĩ bàn. Đây là lời nói chân thực. Hoa Nghiêm nói chân thật là nói cảnh giới hiện lượng của các Như Lai, nói chân tướng của sự thật. Chúng ta nghe xong rất khó tiếp nhận, rất khó thể hội, rất khó biết được. Chúng ta ở trong cảnh giới hư vọng ở thời gian rất lâu, xem những vọng tưởng này làm chân. Khi mới nghe nói cái chân thật thì cảm thấy rất bỡ ngỡ, cảm thấy không thể tiếp nhận. Như vậy khó trách Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trong 14 ngày tuyên nói Đại Hoa Nghiêm. Thử xem không khế cơ thì dừng lại, trở lại từ đầu, nói A Hàm, nói Phương Đẳng, nói Bát Nhã, từ từ dạy bảo quý vị. Dạy bảo đến cuối cùng pháp qua Niết Bàn, lại trở về Đại Hoa Nghiêm. Đây là đối với những người tập khí sâu nặng, nhận giả không nhận chân này, dùng phương tiện thiện xảo dạy bảo quý vị trở về chân thật. Thứ bảy, quảng thắng pháp giới tạng minh giới địa. Quảng là quảng đại, thắng là thù thắng. Hình dung pháp giới quảng đại thù thắng. Ở trong kinh Phật, những danh từ thuật ngữ này được dùng rất nhiều. Trên thực tế đều là nói một việc. Thí như nói chân như, tự tánh, bản tánh, đệ nhất nghĩa đế, như như, nhất chân, pháp giới, ý nghĩa đều giống nhau, đều là nói đến một việc. Tông môn nói bản lai diệu một trước khi cha mẹ chưa sanh, vẫn là nói việc này. Chúng ta muốn hỏi Phật, vì sao một việc mà nói nhiều danh tướng như vậy? Ý nghĩa này của Ngài rất sâu xa, làm cho quý vị không nên chấp trước. Cũng chính là điều Đạo Lão Trung Quốc nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Quý vị có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, là danh từ thuật ngữ, lìa tướng tâm duyên. Quý vị như vậy mới thật sự đắc đạo, thật sự thông đạt, hiểu rõ. Nếu quý vị một khi trước tướng, quý vị trước tướng ngôn thuyết, trước tướng danh tự, trước tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Nghe xong, nghĩ thử xem ý nghĩa gì. Vừa nghĩ liền xong. Há không phải là nói với quý vị không có ý nghĩa, quý vị nghĩ gì? Nghe xong liền thực hành. Người nói không có ý nghĩa, nói mà không nói, không nói mà nói. Mọi người ở đây nghe cũng rất biết nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Quý vị mới có thể nhập vào cảnh giới. Quý vị hôm nay ra khỏi giảng đường, trở về đến nhà, người nhà hỏi quý vị: quý vị hôm nay nghe gì? Tôi nghe được những gì? Là hoàn toàn sai. Thật sự nhập vào cảnh giới này, nếu người nhà hỏi hôm nay nghe được điều gì, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Như vậy mới tuyệt diệu, thật sự có thể hội, thật sự có chỗ nhập. Trong pháp giới, quảng đại thù thắng, hàm tàng trí tuệ vô tận, quang minh vô tận. Câu thứ 8: tối thắng phổ giác trí tạng, năng tịnh vô cấu, biến vô ngại trí thông địa. Câu văn này cũng rất dài. Phổ giác, phổ là phổ biến, không chỗ nào không giác. Giác là từ tướng mà nói, từ tác dụng mà nói. Trí là từ thể mà nói. Thông thường chúng ta giải thích ý nghĩa những danh từ này của Đức Phật. Vì sao không đem nó dịch thành tiếng Hoa? Trong tiếng Hoa không tìm ra được từ vựng thích đáng để phiên dịch, bất đắc dĩ dùng dịch âm. Đức Phật tuy nói là trí tuệ, nhưng trí tuệ này có sự khác biệt với người Trung Quốc nói. Người Trung Quốc nói trí, trong đó không có ý nghĩa của ba loại trí. Nhưng Đức Phật nói trí, nó có ba loại trí: nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nó bao hàm ba ý nghĩa này. Người Trung Quốc trí ấy không có ba loại ý nghĩa này. Trong Đức Phật ý nghĩa của giác, giác ấy cũng có ba loại giác: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người Trung Quốc trong giác này cũng không có ba ý nghĩa đó. Cho nên Đức Phật có thể dịch thành trí giác, nhưng vẫn cần chú giải thêm. Vì hai chữ trí giác của Trung Quốc không có ba ý nghĩa này. Do đây có thể biết, phiên dịch không phải là việc làm dễ dàng. Có trí có giác mới có thể đoạn trừ phiền não. Quý vị nhất định phải hiểu được, định chỉ có thể hàng phục phiền não như đá đè cỏ. Đè thì nó bất động, không thể biến chuyển. Nhà Phật thường nói đoạn phiền não. Phiền não không phải là đoạn thật sự. Phiền não nếu thật sự đoạn, vấn đề đó rất nghiêm trọng. Vì sao vậy? Phiền não tức bồ đề. Phiền não đoạn rồi, bồ đề không phải cũng đoạn mất sao? Cho nên chúng ta nghe nói phải biết nghe. Đức Phật nói đoạn phiền não là đem phiền não chuyển biến thành bồ đề. Phiền não đoạn rồi, bồ đề liền sanh. Chuyển biến thế nào? Trí giác. Quý vị không có chánh tri, không có trí, không có giác, quý vị sẽ không chuyển biến được. Công năng của định là hàng phục được. Hàng phục được nó không khởi tác dụng, chẳng phải đoạn mất, nó vẫn tồn tại. Chỉ là quý vị có định lực đem nó hàng phục thôi. Thí như niệm Phật, công phu niệm Phật đắc lực, niệm đến công phu thành phiến. Vì sao gọi là công phu thành phiến? Thành phiến là cấp bậc đầu tiên của nhất tâm bất loạn. Công phu cấp bậc đầu tiên trong tất cả thời, tất cả xứ, tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong tất cả duyên, quý vị đều có thể đề khởi được danh hiệu Phật. Công phu liền thành phiến. Nói cách khác, quý vị ở trong cảnh giới có thể làm chủ được. Bên ngoài không thể bị cảnh giới cám dỗ, bên trong không thể khởi tham sân si mạn. Trong không khởi phiền não, ngoài không bị cám dỗ. Một câu danh hiệu Phật liên tục không đoạn, đây là công phu thành phiến. Phiền não có đoạn không? Không. Công phu của quý vị có thể đè nén hàng phục được phiền não. Đến việc nhất tâm bất loạn, công phu sâu, có thể đem phiền não chuyển biến thành trí huệ. Cho nên phiền não không phải là thứ xấu. Chuyển biến thành trí tuệ chính là thứ tốt. Không có chuyển biến, nó không tốt. Chuyển biến rồi, nó rất tốt. Công dụng rất lớn. Quý vị phải biết chuyển. Ở đây phải có trí, phải có giác. Cho nên có thể chuyển kiến tư phiền não, có thể chuyển trần sa phiền não, có thể chuyển vô minh phiền não. Chuyển kiến tư trần sa thành đại bồ đề, chuyển vô minh thành đại niết bàn. Như vậy mới có thể nhập pháp giới vô chướng ngại của Hoa Nghiêm. Thanh Lương đại sư phân biệt tứ vô ngại pháp giới cho chúng ta. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Cảnh giới của họ thực hành là ở đâu? Chính là thực hành tại nhân gian này của chúng ta. Chính là thực hành ở trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Vấn đề chính là do quý vị hiểu hay không. Tông môn thường khám nghiệm người học hiểu hay không. Hiểu rồi quý vị liền nhập cảnh giới, quý vị liền được đại thọ dụng. Không hiểu vẫn phải tạo nghiệp, vẫn phải thọ báo, vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Chúng ta học Phật học cái gì? Chính là học cái này. Không những siêu việt thế gian này của chúng ta, siêu việt trời dục giới, siêu việt trời sắc giới, siêu việt trời vô sắc giới, siêu việt thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát. Cho nên, sau khi quý vị khế nhập Phật Pháp, thế gian pháp tự nhiên liền buông bỏ, mới biết Phật pháp là chân thật cứu cánh viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, câu này chưa giảng xong.